Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghe thầy giới thiệu là tới khóa tu 70 mấy à, quý Phật tử đã nghe quý thầy khác dạy nhiều rồi. Tôi dạy lịch sử học viện, chịu trách nhiệm về bộ môn đó, nên bữa nay xin chia sẻ với quý Phật tử một ít về lịch sử của Tịnh Độ Tông. Ví dụ như hồi nhỏ mà tôi đọc một cái câu nói cứ phải suy tư hoài, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật dứt 84.000 ức kiếp sanh tử trọng tội. Mình niệm một câu A Di Đà Phật mà có thể dứt được 84.000 ức kiếp sanh tử trọng tội thì phải như cái cân nó không có thể nào nó song bằng được, nó không thể hiểu nổi. Rồi mãi cho đến khi mà đi qua Ấn Độ học gần xong rồi thì mới có thể hiểu được, à cái này mình có thể hiểu được. Khi mà hiểu được thì cái lòng tin của mình nó mới mạnh hơn. Như quý vị đã biết rồi, Tịnh Độ Tông á, ở bên Ấn Độ có Tịnh Độ có, nhưng nó không được một cái phong trào, tạo được một cái phong trào lớn mạnh như ở Trung Hoa hay ở Việt Nam, kể cả Việt Nam ta cũng vậy. Thì giáo lý Tịnh Độ được nói trong ba kinh, Di Đà Tiểu Bản, Di Đà Đại Bản và Quán Vô Lượng Thọ. Quý Phật tử biết rồi, Tịnh Độ ba kinh đó. Thì Di Đà Tiểu Bản, Di Đà Đại Bản lúc mà qua bên Ấn Độ học á, thì hai bản kinh đó tiếng Sanskrit nó còn, cái bản kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tiếng Sanskrit nó không còn nữa. Nó không còn nữa thì chỉ học được cái bản Di Đà Đại Bản, Di Đà Tiểu Bản thôi. Và qua bên đó học thì nó có rất nhiều điều mới, thưa quý Phật tử. Kể một số huyền thoại, ví dụ như nói ngài Long Thọ đó, thì khi mà ngài mất á, tổ Long Thọ đó, thì dặn Phật tử, dặn đệ tử là phải xây mặt ngài về hướng Tây đó. Thứ nhất như ngài Thế Thân cũng có ghi là Thế Thân khuyên mẹ mình nên niệm Phật, nhưng mà giáo lý Tịnh Độ ở bên Ấn Độ thì không được thực hành nhiều như ở bên Trung Hoa. Kể cả bên Trung Hoa mình học Phật, mình tu Tịnh Độ, mình cũng nên biết một ít về Tịnh Độ. Huệ Viễn được coi là tổ thứ nhất theo quý vị học hồi nào giờ, phải không? Thì ngài Huệ Viễn ở Lư Sơn đó, trên núi Lư đó, là được coi là tổ thứ nhất. Nhưng mà trước ngài Huệ Viễn đó là những người mà thực hành giáo lý Tịnh Độ đầu tiên được ghi sử sách ghi lại là ông Chiết Công Tắc, thế kỷ thứ 3, cái thời kỳ mà Trung Quốc mà nội chiến á, Tam Quốc á, Chiết Công Tắc, Vệ Sĩ Độ. Thế kỷ thứ 3 là có hai người đó, có mẹ của ông Vệ Sĩ Độ, cũng là những người mà tu niệm Phật đầu tiên ở đất nước Trung Hoa đó. Sau đó có một thầy nữa là được ghi lại là Tăng Hiền, cũng vào thời đại đó, là một thầy nữa là Chi Tuần, bắt đầu viết sách, viết sách mà truyền bá giáo lý Tịnh Độ. Thầy Chi Tuần cũng tạo một cái tượng Phật, phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc và lý giải về giáo lý Tịnh Độ. Ví dụ như cho biết rằng bên bển là nó cái thế giới cực lạc nó như thế nào. Thì đó là những người thực hành đầu tiên giáo lý Tịnh Độ. Lạc Dương và Lâm Ký của Dương Quyền Cơ, cái cuốn sử xưa của Phật giáo Trung Quốc á, Lạc Dương và Lâm Ký cũng có ghi lại một cô ni tu theo pháp môn Tịnh Độ. Mãi cho tới đầu thế kỷ thứ 5, năm 402, Huệ Viễn đại sư cùng với 11 người nữa đứng trước tượng Đức Phật Di Đà phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. quý vị nên nhớ thời đó ít lắm, chứ không phải đông như bây giờ mà ngồi cả một hội chúng cỡ chừng này. Lúc đầu mà lập tông ở Huệ Viễn 11 người thôi, với ngài Huệ Viễn là đứng trước tượng Đức Phật Di Đà phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và thời đó đó là mình tu theo tịnh độ, mình cũng nên hiểu lúc nào là bắt đầu sử dụng cái sâu chuỗi, lúc nào là bắt đầu niệm Phật thành tiếng. Thời kỳ đầu ngài Huệ Viễn đó, ở trên núi Lư Sơn thì ngài thiền quán về đức hạnh của Đức Phật Di Đà, chứ không có, chưa có niệm như mình bây giờ. Thời đó chưa có chủ trương niệm như mình bây giờ, niệm ngũ âm niệm Phật. Thời đó ngài Huệ Viễn là chủ trương thiền quán. Huệ Viễn ở trên núi Lư Sơn mấy chục năm chưa từng xuống núi. Huệ Viễn không có xuống núi. Giáo lý tịnh độ thời đó chủ trương tu tập thiền quán, quán về đức hạnh của Đức Phật Di Đà, quán về thế giới của Đức Phật Di Đà, giống như quán vô lượng thọ mà quý Phật tử có từng nghe quý thầy giảng đó. Quán từ mặt trời lúc mọc lên, quán 36 pháp quán, quán cho tới cảnh Tây Phương Cực Lạc, chứ chưa có chủ trương niệm như chúng ta bây giờ. Huệ Viễn không từng xuống núi, ở trên Lư Sơn mấy chục năm. Và ngài đặt ra một cái giới hạn là có cái dòng suối nó chảy ngang một khúc đường đó, thì trên đường đi xuống Huệ Viễn không bao giờ đi vượt qua khỏi cái dòng suối đó. Sử sách ghi lại là khi mà cái Bạch Liên xã của Huệ Viễn lập ra đó là được hơn 100 người. Bây giờ mình đây nghe nói nãy giới thiệu tới 2,000+ người hả? Wow. Đồng Huệ Viễn mà sống lại chắc cũng bái phục thầy trì quá. Hồi đó lập ra cái Bạch Liên xã đó, sử sách ghi lại hơn 100 người. Những người ở trên Lư Sơn mà đồng tu với Huệ Viễn đó là những người giàu có, nhưng mà họ chán cái cảnh đời. Thời đó là thời Trung Quốc cái chiến tranh chia ra làm Nam Bắc Triều, đất nước Trung Hoa chiến tranh chia Nam Bắc Triều, Huệ Viễn ở phía Nam, nước Trung Hoa lấy sông Trường Giang đó làm cái ranh giới, phía trên là Bắc Trung Hoa, phía dưới là Nam Trung Hoa, Huệ Viễn ở miền Nam Trung Hoa. Ngài chủ trương tu tịnh độ, nhưng mà thời đó thì chưa có chủ trương niệm Phật như chúng ta bây giờ. Những người ở trên đó là những người trí thức nhưng mà họ hưu rồi. Thứ hai nữa là những người giàu có mà họ chán. Thứ ba nữa là những người mà quan làm quan rồi đó, họ ngao ngán sự đời rồi, lên trên Lư Sơn ở trên đó rồi họ mến cái đức của ngài Huệ Viễn tu tập. Ở trên đó có cái chùa Đông Lâm, tới bây giờ chùa Đông Lâm cũng còn. Không biết thượng tọa ở đây có tổ chức đi qua bên đó tới chùa Đông Lâm của Huệ Viễn chưa, ở trên núi Lư Sơn. Ở trước có cái ao sen, rồi lập ra cái Bạch Liên xã. Thời đó có hơn 100 người để tham gia vô cái hội của Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn không từng xuống núi, cho nên nói chuyện bây giờ nó còn một cái bức tranh nổi tiếng là Hổ Khê Tam Tiếu. Cái dòng suối đó gọi là dòng Hổ Khê đó. Huệ Viễn không bao giờ xuống núi. Bữa hôm nói chuyện với một ông Khổng giáo và một ông lão giáo, ba người nói chuyện rất là tâm đắc. Khi ra về đó thì Huệ Viễn tiễn hai ông bạn xuống núi, tiễn cho tới cái dòng suối đó. Thường thường là Huệ Viễn không bao giờ đi qua khỏi cái dòng suối đó. Hôm đó nói chuyện, vừa đi vừa nói chuyện tâm đắc quá, cho nên ba người đi qua khỏi cái dòng suối mà chưa hay, vừa mới qua khỏi thôi thì có con cọp nó gầm lên, gần đâu đó có tiếng con cọp nó gầm lên, nó rống lên. Thì ba người giật mình nhìn lại thì thấy nó đi qua cái dòng suối đó rồi, cho nên ba người cùng nhau cười đó. Có bức tranh nổi tiếng đó, Hổ Khê Tam Tiếu đó, nói về cái hành trạng của Huệ Viễn lúc ở trên núi Lư Sơn đó. Như vậy mình thấy thời kỳ đầu là giáo lý tịnh độ là thiền quán, quán tưởng á, quán tưởng theo như lời dạy của Đức Phật trong Quán Vô Lượng Thọ. Quý Phật tử đã có dịp học Quán Vô Lượng Thọ rồi đó. Sau ngài Huệ Viễn là tới ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan, tổ Đàm Loan sinh ra trong cái thời cũng loạn lạc. Có một lần là ngài bị bệnh gần chết. Nhưng mà trong một cái giấc mộng, ngài thấy ở trên trời nó mở ra cánh cửa, cho nên khi mà hết bệnh rồi ngài muốn tu, ngài muốn thực tập một cái đường lối nào đó để có thể sống dài, sống hoài đó. Cho nên đi tìm được một ông gọi là Đào Hoàng Cảnh, ông đó là tu theo đạo lão giáo đó. Ông cho ngài Đàm Loan 10 cuốn sách nói về cái phương pháp mà trường sanh bất tử. Được bộ sách này rồi thì ngài Đàm Loan hí hửng lắm, cũng đọc cũng thực hành, cho đến khi mà bữa đó đi qua sông gặp được Bồ Đề Lưu Chí. Bồ Đề Lưu Chí là một vị tăng người Ấn Độ. Gặp được Bồ Đề Lưu Chí thì hai người nói chuyện với nhau, Bồ Đề Lưu Chí mới giới thiệu với ngài Đàm Loan cái pháp môn Tịnh Độ. Thì chính ngài Đàm Loan là người bắt đầu hô hào niệm Phật thành tiếng như chúng ta niệm bây giờ đó. Lúc Đàm Loan gặp Bồ Đề Lưu Chí là năm 530, thế kỷ thứ 6, và đi theo Bồ Đề Lưu Chí bắt đầu thực tập pháp môn Tịnh Độ. Rồi sau đó dài cho tới thời nhà Đường thì bắt đầu Tịnh Độ mới tổ chức rầm rộ. Ngài Đạo Xước, quý Phật tử biết á, bây giờ mà mình dùng cái sâu chuỗi mình niệm Phật đó, quý vị đều có sâu chuỗi phải không? Cái người chủ trương dùng cái sâu chuỗi đó là ngài Đạo Xước. Đạo Xước, nhưng mà lúc đầu không phải như sâu chuỗi như mình đâu, lấy cái hột đậu á rồi làm cái số đếm, cái hột đậu nhỏ nhỏ đó, rồi sau này mới xỏ sâu lại thành sâu chuỗi ha. Sâu chuỗi dùng để niệm Phật chứ không phải dùng để trang sức nha. Mua sâu chuỗi cho thiệt tốt, rồi bữa nào mất rồi nổi quạo. Tôi thấy sắm sâu chuỗi cho thiệt đẹp ha. Lần tới lần lui bữa nào bỏ quên cái bắt đầu nổi quạo lên. Thời kỳ đầu là dùng cái hột đậu á để tính cái số niệm Phật, rồi sau này mới xỏ thành sâu là thành sâu chuỗi. Chứ lúc thời kỳ đầu chưa có sâu chuỗi. Tới thời ngài Đạo Xước mới bắt đầu có sâu chuỗi. Tới thời sau đệ tử của Đạo Xước là ngài Thiện Đạo đó, thì bắt đầu mới chủ trương là khẩu xưng niệm Phật, là niệm ra bằng miệng rồi nè. Niệm ra bằng miệng rồi, khẩu xưng niệm Phật. Rồi mãi cho tới thời ngài Từ Minh, Từ Mẫn á, thế kỷ thứ 8 à, thì ngài Từ Mẫn mới chủ trương là ngũ âm niệm Phật. Hình như bây giờ mình niệm cũng không có giống bên Đài Loan phải không? Đài Loan họ niệm lên xuống thì cái cách niệm của Hoằng Pháp cũng có âm điệu đó. Thì cũng bên Đài Loan là họ niệm là ngũ âm niệm Phật. Hoằng Pháp tôi thấy làm có cái phong cách riêng, lại có cái phong cách riêng ngũ âm niệm Phật. Thì ngài Từ Mẫn á, ngài chủ trương ngũ âm niệm Phật, niệm Phật theo năm âm điệu. Bây giờ mà Đài Loan họ làm á, thì Từ Mẫn trong một cái lần thiền định của ngài Từ Mẫn thì ngài đi qua tới bên Tây Phương Cực Lạc, và chính Đức Phật Di Đà ngài cho về viết lại đó. Thì Từ Mẫn cho rằng là cái cách niệm như vậy đó là do Đức Phật Di Đà dạy, dạy cách niệm như thế đó. Thì bây giờ mình niệm mà khẩu xưng niệm Phật là tới thời ngài Thiện Đạo thì bắt đầu mới tổ chức khẩu xưng niệm Phật, niệm ra thành tiếng. Rồi cho tới thời ngài Từ Mẫn thì bắt đầu niệm ngũ âm niệm Phật đó. Mình phải biết tới thời nào chứ có khi không biết. Kể cả nhiều cái tôi hỏi, ví dụ như hỏi ngày 17 tháng 11 với Đức Phật Di Đà, mình sống ở thế giới này là mình xài, Việt Nam mình xài hai lịch phải không? Lịch âm lịch là tính theo cái chu kỳ của mặt trăng, nó xoay xung quanh trái đất một vòng thì được là 1 tháng. Đó, còn mình tính theo dương lịch là tính theo chu kỳ của mặt trời. Mặt trời, trái đất xoay xung quanh mặt trời một vòng là 365 ngày 6 giờ. 365 ngày 6 giờ, cho nên 4 ngày 6 giờ đó, 4 năm nó vô rằng ngày. Thì lấy cái ngày 17 tháng 11 làm vía Đức Phật Di Đà phải không? Ngày đó mình tổ chức long trọng rước vía Đức Phật Di Đà. Nhưng mà hỏi, ủa sao lấy ngày đó, nghe nói bên Tịnh Độ, bên Cực Lạc một ngày nó dài lắm ha, ngày bên đó dài lắm, không biết Phật Di Đà xài lịch gì mà bên đây mình lấy cái ngày đó ha. Thế giới nó không nghe nói lịch, mà bên đây mình lấy cái ngày đó. Sau này đọc thì mới biết là tới cái thời của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó. Vĩnh Minh Diên Thọ thì nó có một cái câu chuyện. Ngài Vĩnh Minh á Ngài Bình Minh tịch rồi. À, sau đó người ta có một cái ông đó, ông chết ông xuống dưới địa ngục á, nhưng mà nhờ ổng cũng có làm công đức này nọ cho nên Diêm Vương mới mời ổng lại đi lễ một cái ông thầy của Diêm Vương. Thì lại tới nơi thì ổng nhìn ổng thấy là cái tượng của Ngài Vĩnh Minh đó. Thì khi mà ổng chết đâu 3 ngày ổng sống lại, ổng mới kể cho dân làng nghe là ổng xuống dưới ổng thấy Diêm Vương mà còn thờ tượng của Vĩnh Minh đó. Lúc mà Ngài Vĩnh Minh còn sống thì Ngài cũng truyền bá giáo lý Tịnh Độ, cho nên người ta cho rằng Vĩnh Minh là hậu thân của Đức Phật Di Đà. Lấy cái ngày sinh nhật của Vĩnh Minh làm cái ngày sinh nhật của Đức Di Đà. Từ đó về sau mình mới ngày 17 tháng 11 là vía Đức Phật Di Đà, chứ không phải Đức Phật Di Đà sanh ngay ngày đó. Phật Di Đà là sanh là tính ra cái tuổi thọ của Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ mà, tính không được mà. Thành ra không phải tới ngày đó là ngày sinh nhật của Đức Phật Di Đà đó ha. À, mình tới ngày đó mình lại vía, mình mới nhớ. Cho tới ngày Thiện Đạo á, thì ngày Thiện Đạo chủ trương là niệm một câu A Di Đà Phật thì dứt được 84.000 ức kiếp sanh tử trong tội. Nó một chủ đề khá lớn trong giáo lý Tịnh Độ. Mình phải có cái lòng tin để mình có thể thực hành theo, hiểu như thế nào, hiểu như thế nào để mình có thể củng cố lòng tin của mình, hiểu được rồi mình lòng tin mình càng mạnh hơn. Thưa quý Phật tử, là niệm Phật á, bên Ấn Độ nó đã có, nhưng mà nguyên ngữ của chữ niệm Phật á, Buddha Nusmriti đó, tiếng Sanskrit á, thì có nghĩa là đã có niệm Phật rồi nhưng mà chưa tổ chức niệm thành Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, niệm Phật có nghĩa là nhớ nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật, nhớ tới Phật thì gọi là niệm Phật. Đó, mà mình hiểu một cách thông thường là vậy đó. Đó, thì trong giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy thời kỳ đầu đó là đã truyền bá, đã Đức Phật đã dạy phải niệm Phật rồi. Nhưng mà cái chữ Buddha đó, cái chữ Buddha, cái chữ Phật đó nó có hai nghĩa. Một là mình dịch là Phật, hai có nghĩa là tỉnh thức, giác ngộ. Cái chữ Buddha, Buddha Nusmriti tiếng Sanskrit đó, thì có nghĩa là tỉnh thức. Như vậy một hành động nào, một lời nói nào, một ý nghĩ nào mà có sự tỉnh thức trong đó thì như vậy là niệm Phật được chưa? Đó, sau này chủ trương là 6 thời niệm Phật cũng dựa trên căn bản đó. Đó, niệm Phật 6 thời là niệm Phật mình sống trong tỉnh thức, có nghĩa là bây giờ mình nói mình biết mình đang nói cái gì không, mình ăn mình biết mình ăn gì không, đó mình đi mình đứng mình biết mình đang làm. Có khi cái sâu chuỗi lần vậy chứ mình có niệm Phật không? À, sâu chuỗi thì lần chứ có khi chạy đâu mất tiêu rồi, cái chuyện đó thường lắm đó. Tôi dẫn một số Phật tử đi qua bên Ấn Độ, qua bên đó chuỗi đồ này nọ nhiều lắm. Người nào mạnh người nào người nấy mua về đặng phát cho bạn bè làm chút quà. Ông đi về tới phi trường Tân Sơn Nhất, hôm đó gió nó quận quá, mấy bà nó xuống không được, nó xuống nhìn thấy phi đạo rồi nhưng mà ở dưới này trạm không lưu nó không cho, sao đó máy bay là phải cất cánh bay một vòng, mà nó đảo một vòng ở Sài Gòn là phải mất ít nhất là 10 phút, nó đảo một vòng xong nó xuống lại. Nó xuống lại lần nữa mà nó xuống gần tới nó cũng không xuống được, nó lại vòng lên lần nữa. Thì bà con bắt đầu ngồi làm thinh nữa chứ. Tôi kêu lấy chuỗi đồ ra coi, hai tay đồ lần đồ niệm Phật đồ vô coi sao nó không chịu xuống á. Đây rồi bắt đầu quý Phật tử thấy lần chuỗi nhưng nó xuống, tại vì gió nó còn, cuối cùng là nó xuống được, lần thứ ba thì nó xuống được nhưng gió nó cũng còn, cho nên xuống cái bánh xe, cái bánh máy bay nó nhịp hơi mạnh. Thì bắt đầu bà con Phật ơi, như vậy nãy giờ mình đang ở đâu, mình đang ở cái bánh xe hay là mình đang niệm Phật? Mình ở ngoài cái bánh xe tuốt đi, nó cầm sâu chuỗi vô cái bánh xe nó nhịp hơi nó, tại vì nó còn gió đó, nó không bình thường. Phật ơi, mà nãy giờ mình ở ngoài cái bánh xe cho qua đây. Thành ra mình niệm Phật có khi cái miệng niệm thôi à, mình chạy ra mất tiêu à. Vậy mà nói tu niệm vậy là xin về bên Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Thưa quý Phật tử, làm thế nào để mình có thể hiểu được, mình tin được một câu nói là niệm một câu A Di Đà Phật dứt 84.000 ức kiếp sanh tử trong đời. Quý Phật tử thấy một ngày mình sống trong cái thế giới này, một ngày trải qua cái tâm ý của mình á, nó chạy theo cái ngoại cảnh biết bao nhiêu lần, đúng không nè? Một ngày á, con mắt của mình nhìn, cái lỗ tai của mình nghe, cái lưỡi của mình nếm, cái ý của mình nó chạy không biết đi đâu, nó chạy rất là nhiều. Thậm chí mình ngủ rồi nó cũng chưa yên nữa, đúng không nè? Trong giấc ngủ có thể cãi lộn như thường, cái miệng nhép nhép và đang ăn cái gì đó. Thành ra đó là một ngày á, sống trong trong cái thế giới này á, một ngày là mình cái sáu căn của mình á, nó tiếp xúc với sáu trần á, một ngày nó phân biệt biết bao nhiêu thứ, đúng không nè? Cái lỗ tai cũng vậy nữa, nó tiếng khó chịu, tiếng khó nghe, một ngày thì cái cảm giác của mình á, cái nhận thức của mình nó nhiều ghê lắm, và nó phân biệt ghê lắm. Thì quý Phật tử thấy á, Đức Phật dạy một lời nói, một ý nghĩ, một hành động của mình nó đều tạo thành một cái nghiệp hết, đúng không nè? Ý nghĩ, lời nói, hành động của mình có cái chetana, có cái kiến sanh thức vô là tạo thành một cái nghiệp. Rồi quý Phật tử thấy đi, bây giờ mình nói bây giờ mình biết tu tập rồi, không nói rồi, nó đỡ rồi. Chứ còn lúc trước mình sống, bây giờ mình giết con gà rồi nói mai mốt rồi thành con gà để cho nó thành gà, cho con gà nó giết lại hả? Cái đó hiểu vậy là chưa chính xác lắm. Mình tạo ra cho nó một cái đau khổ thì mình sẽ nhận lại một cái đau khổ tương xứng như vậy, chứ không phải mình giết gà mai mốt còn thành gà, không có cái chuyện đó nghe. Mình sẽ chịu đau khổ tương xứng có chừng đó. Thì quý Phật tử thấy có khi mình nói đi nữa nè, cái lời nói mình có gây cho người ta đau khổ không? Nói mà cố gắng dùng cái từ cho nặng cho người kia đau, mình đây mới thỏa mãn. Có vậy không? Có khi la con cũng vậy, nó la con mà phải nói sao cho nặng nặng á mới vừa ý. Thành ra đó là một lời nói của mình thôi, một hành động của mình thôi, nó đều tạo thành nghiệp hết á. Cái một ý nghĩ của mình thôi cũng tạo thành nghiệp. Lên trên xe tổ chức đi hành hương, thầy trì tổ chức cho quý Phật tử đi hành hương, lên xe dành chỗ ngồi không, có khi nghĩ bà đó, cái chị đó chỉ còn trẻ mà chỉ ngồi đi trước, để mình lớn lớn tuổi mình lên trước chứ, nó dành lên trước. Cái tâm mình bực lên à, cái ý nghĩ mình bực lên à, có như vậy tạo thành một cái kết với người đó chứ. Đó, quý Phật tử thấy một ý nghĩ thôi của mình thôi, một hành động của mình, một lời nói của mình có thể tạo ra được, nó có thể là đầu đề cho một nguyên nhân mà kéo dài cái đời sống sau này liên tục. Đó, một ý nghĩ của mình, một lời nói của mình, mỗi bữa nhìn cái người này bình thường lắm, bữa nay sao nhìn thấy kỳ kỳ. Cũng tu học đồ đi chung vậy, cũng pháp lữ, bữa nay sao thấy chị này chỉ nói chuyện hơi kỳ kỳ ta. Rồi cái bắt đầu à, có cái ý nghĩa ra nè. Chỉ cần thêm một vài yếu tố nào đó, một vài hành động, một vài nguyên nhân, một vài duyên nào đó là có thể là tách ra được, tạo thành lộn xộn. Thành ra quý Phật tử thấy một ngày mình phân biệt bao nhiêu lần. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói tâm chi sanh hề sanh tử sanh, tâm chi diệt hề sanh tử diệt. Thì bây giờ mình thấy một ngày như vậy là mình sống chết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần mà kể. Có dịp mà nhìn cái sóng biển, sóng biển nó hết lúc này tới lúc khác, cái tâm thức của mình nó cũng giống vậy đó. Một ngày biết bao nhiêu thứ. Ha, đi chợ, bữa nay tính ăn canh chua mà ra ngoài thấy cái gì đó ngon ngon đổi. Rồi mua xong rồi lại đằng kia thấy, phải nãy ăn canh chua, đồ canh chua ngon hơn, ngọt. Thấy không? Một ngày là mình chạy không biết bao nhiêu, chạy vòng vòng vòng. Có khi một ngày một lời nói, một ý nghĩ, một hành động của mình nó là tiền đề để kéo dài. Mà một ngày trải qua 24 tiếng đồng hồ, mình bao nhiêu lần phân biệt. Như vậy sanh tử không có nghĩa là sanh là đã sanh ra, mình đã sanh ra rồi phải không? chết thì rồi đây ai cũng phải chết hết trơn á. Bây giờ nói thoát khỏi sanh tử có nghĩa là sống hoài vậy hả? Không có chuyện đó, Đức Phật không có chủ trương cái chuyện đó. Thoát khỏi sanh tử là sanh thì mình đã sanh rồi phải không? Còn tử là bây giờ sống hoài hả? Không có chuyện đó bao giờ. Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa có ghi lại hai vị hòa thượng sống lâu nhất á, là ngài Hám Sơn Đức Thanh và Hư Vân á, sống được 120 tuổi. Chứ nhân loại không có ghi lại là sống hoài. Ông Bành Tổ sống 800 tuổi. Ông Bành Tổ á, sống 800 tuổi hả? Ông Bành Tổ sống 800 tuổi. Thì thời nhà Tống á, có ông Tô Đông Ba, ông là một vừa là một triết gia, vừa là một nhà thơ, vừa là một nhà chính trị nữa. Đi chầu vua thì ông vua mà, thành ra người này người kia cố ý tân bốc vua nịnh kiếm cái này kia khen. Thì thấy cái nhân trung của ông vua nó hơi dài, cái nhân trung là cái này nè, từ cái lỗ mũi xuống cái môi, nói tâu bệ hạ, theo thần biết là cái nhân trung của bệ hạ mà nó dài vậy là sống được 100 tuổi. Thì cái ông quan đó, ông tâu vậy, Tô Đông Ba ông cười, ông cười thì ông vua cũng hơi nổi giận, tại cười trước mặt ông mà ông hỏi chứ sao khanh cười, phải nói ra cho đàng hoàng chứ không nói đàng hoàng là chỉ tội nó. Thì ông Tô Đông Ba ông nói dạ thần không có dám cười bệ hạ, nhưng mà thần nhớ lại cái mặt của ông Bành Tổ, thần mắc cười quá, thần cười tại 100 tuổi nhiêu đây, 800 tuổi cái môi trên đâu nhiêu đây, thành ra là chắc chắn là niệm Phật để thoát khỏi sanh tử, không phải là mình không có chết à, đúng không? Không phải là sống hoài như ông Bành Tổ cái môi dài thòn nó nhìn vui lắm. Thành ra quý Phật bây giờ làm thế nào để mình tin được là niệm Phật để thoát khỏi sanh tử, dứt 84.000 ức kiếp sanh tử trọng tội. Quý Phật tử mình đi sám hối cái mình hiểu được cái này, mình nó sẽ kéo theo hiểu tới cái kia, tội tùng tâm khởi tương tâm sát, đúng không? Thì bây giờ một ý nghĩ của mình, một lời nói của mình, một hành động của mình có thể tạo thành nghiệp, và nghiệp đó nó liên tục. Bây giờ mình tạo một cái nghiệp ác rồi, mình phải chịu cái ảnh hưởng của cái hành động đó, cái lời nói đó, cái ý nghĩ đó. Rồi trong lúc mình chịu lại cái ảnh hưởng đó là mình có ngưng được ngay đó không, hay là mình tiếp tục mình tạo nữa? Đó, mình tiếp tục tạo nữa, rồi cái này nó nối theo cái khác, cho nên gọi là luân hồi đó. Nó cái này nó nối theo cái khác liên tục. Còn nếu như mình niệm Phật mà tâm mình nghĩ tới Phật, mình nhớ tới Phật theo như lời nguyện của Đức Phật Di Đà, thì ngay chỗ đó mình ngưng được không? Mình ngưng được một cái đầu đề để mình tạo thành một kiếp sống mới không? Thay vì sửa sạn chửi lên, bữa nay tao tu rồi, nhớ sao chửi lần cái phương tiện mình có khi đeo sao chửi vô rồi la. Chứ mình nên nhớ, bởi vậy tịnh độ họ dùng cái các vị mà tu theo tịnh độ dùng cái sâu chuỗi là cái phương tiện để nhắc nhở mình. Muốn làm cái gì đó là nhớ lại là có sâu chuỗi trong tay nè. Có khi không chịu đâu, đeo vô cần cổ bắt đầu la tới. Bây giờ mình cũng hay đùa, nói là nghỉ tu à, nghỉ tu 5 phút à. Thường ngày có tu không mà đòi nghỉ 5 phút. Chứ mình nếu như vậy á, mình giữ chánh niệm, có nghĩa niệm Phật theo cái ý nghĩa nguyên thủy á, sau này mà niệm A Di Đà cũng vậy. Mình niệm Phật mà mình chỉ niệm cái miệng thôi, cái tâm mình để chỗ khác, thì mình có dứt được sanh tử trọng tội không? Một ngày mình trải qua biết bao nhiêu lần phân biệt, thì mỗi một cái ý nghĩ khởi lên là đã là một lần sanh rồi. Tâm chi sanh hề, sanh tử sanh rồi. Rồi cái ý nghĩ đó nó diệt đi, tâm chi diệt hề, sanh tử diệt. Thì như vậy một ngày á, đâu phải là mình 60-70 tuổi mình mới chết. Một ngày như vậy á, cái tâm thức của mình á, nó chết sống biết bao nhiêu lần. Luân hồi nó liên tục, chứ không phải mình chờ mình chết rồi đầu thai lại thành người khác rồi. Cái đó còn xa lắm, lâu lắm, mà mình cũng không biết được nữa. Mình chưa đủ cái đạo lực để mình biết được. Nhưng mà mình biết được là một ngày đó nè, 24 tiếng đồng hồ trôi qua, mình sống mình chết bao nhiêu lần. Và nếu như một niệm của mình, niệm Phật Di Đà mà mình giữ được cái tâm ý trong sạch, thì mình có thể dứt được không? Đó, mình dứt được cái đầu. Tại vì mỗi một niệm của mình á, nó có thể tạo ra vô số kiếp sống đời sau. Thành ra mình tập trung được, mình nhớ nghĩ được. Chứ còn mà mình niệm Phật mà cái miệng niệm không, đi đâu mất tiêu, không có được. Tâm bất tại yên, khởi tính luận dạy đó, đại thừa khởi tính luận dạy: tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, văn nhi bất thinh, thực nhi bất tri kỳ dị. Cái tâm mình không có mặt á, nhìn mà không thấy. Có khi nào nhìn không thấy không? Có, đi kiếm tùm lum hồi cầm trên tay, kiếm cái chìa khóa, gần tới giờ đi hoằng pháp rồi chạy vòng vòng kiếm cái chìa khóa, kiếm đã đời hồi chìa khóa trong tay đó, rồi la hóa nữa chứ, hỏi mấy đứa con có thấy chìa khóa má để đâu không mà trên tay cầm, kiếm đã đời đổ mồ hôi. Tâm bất tại yên, nghe mà không biết, có không? À, nghe mà không biết, ăn mà không biết ăn cái gì. Có khi mình ăn á mà mình không có ăn, không ăn đồ ăn, mình ăn ba cái thứ gì đâu không à? Hả, có không? Ăn là ăn ba cái thứ gì không? Ăn ba cái đồ ăn thì ngon lắm mà không ăn đâu, ăn ba cái cay độc gì đâu không à? Mình chia sẻ cho mấy người xung quanh đó. Nhất là người trong gia đình không? Gần nhất cái chiên người miếng miếng. Tối không chịu đi ngủ sớm, không? Coi tivi. Ở trong tivi khóc thì ở ngoài cũng khóc nữa. Không chừng vô niệm Phật lần chuỗi chứ cũng khóc khóc cái tích cái tét ở trong trong à. Đó, rồi kiểu đó rồi sao đây? À, mai mốt rồi rồi bắt đầu sáng ra bực mình á, tại hôm ngủ không được á. Rồi sáng ra cái bực mình nó chia cho mấy người trong nhà ngửi miếng miếng miếng. Thành ra bây giờ mình nói mình tu theo chùa Hoằng Pháp, tu theo tịnh độ. Tịnh độ thì dễ, phương pháp rất là dễ, kể cả trong thập địa, kinh thập địa đó, thì trong đó cũng trình bày cái giáo lý Bồ Tát theo hai hướng, một hướng là thực hành lục độ và một hướng nữa là cũng là niệm Phật, cũng ca ngợi cái giáo lý tịnh độ, khuyên người dễ tu. Nhưng mà dễ thì dễ đó, nhưng mà mình không làm cũng không được nè. Đới nghiệp vãng sanh, tịnh độ chủ trương là đới nghiệp vãng sanh được đó. Tại vì không thể nào, quý Phật tử, như tôi mới vừa trình bày đó, mình một ý nghĩ, một hành động, một lời nói của mình nó tạo thành nghiệp, rồi chừng nào mình trả cho hết. Tại vì trong lúc mình trả, mình sẽ tạo lại cái mới nữa, đúng không? Rồi chừng nào mình trả cho hết đây. À, niệm Phật đi sanh về Tây Phương Cực Lạc, ai cũng muốn về bên đó, đúng không? Bên cõi bên đó là được rồi, diễn tả sung sướng quá. Nhưng mà bây giờ mình mang nguyên càng tôm rồi mình về bên bển được không? Tôi ăn cơm là phải có nước tương, không có nước tương tôi ăn không được à. Nó mai mốt về bển có nghe nói bên bển có nước tương không ta? Ăn cơm là phải có ớt, không có ớt làm như nó ngon vậy. Hả? Nghe nói bên bển có ớt không? Không lẽ mai mốt lúc mà đi về Tây Phương Cực Lạc thì xách bịch ớt theo? Ở bển nghe nói là mình tưởng cái gì là có cái đó phải không? Về bên bển là đang cơm thèm ớt, cái tưởng ra trái ớt ha. Tưởng ra trái ớt rồi. Tại vì cái xứ sở đó đâu phải đi dành riêng cho Việt Nam đâu, hay là người Trung Hoa đâu, đâu phải của người của cái thế giới này không đâu ha. Thế giới này là bao nhiêu dân tộc, 100 mấy chục dân tộc. Bây giờ châu Phi cũng có, Nam Phi cũng có chùa. Ở nước ở Nam Phi có 4 chùa, trong đó có một chùa tu theo Phật Quang Sơn đó. À, thì họ cũng niệm Phật nữa. Mai mốt rồi mấy ông châu Phi qua nữa, rồi thế giới người khác nữa, mình muốn ăn trái ớt hiện ra trái ớt, rồi mấy người kia hỏi trái gì vậy ta. Thành ra vậy nè quý Phật tử, mình niệm Phật á duyên thông. Bây giờ nói để chờ sanh về Tây Phương Cực Lạc để hưởng, đúng không? Cố gắng niệm Phật đi. Mình niệm Phật cũng vậy, mình niệm chuyên nhất rồi, cái tiếng của lá cây nó kêu mình cũng nghe thành tiếng niệm Phật được đó. Phải, mình phải sống cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đây này, chứ chờ về bên bển xa quá, lâu quá không kịp, sống liền bây giờ đó chứ. Ha. Chứ còn mà chờ một ngày mình chạy theo cái duyên trần nhiều quá thì mình sẽ giống như nó, coi tivi nhiều. Cái tâm mình dướng vô tivi nhiều thì lúc mình niệm Phật nó còn dướng vô tivi không? À, coi kêu bằng phim gì đó dài dài nhiều tập không à, anh hùng hảo hán ăn no quýnh lộn tối ngay. À, niệm Phật thì không lo niệm, coi tầm bậy tầm bạ không đó. Rồi tới chân chứ nó còn nếu mà cái tâm mình chuyên nhất á, nhưng mà dĩ nhiên là không phải một ngày một đêm mà mình làm được đâu, đúng không? Không phải một ngày một đêm, gọi là thực tập mà. Đứa nhỏ hồi đó nó mới sanh ra nó đâu có biết đi, nó phải tập nó mới đi được. Ăn cơm nó cũng phải tập, mình cũng vậy, mình cũng phải tập. Mình tập mỗi ngày, càng nhiều càng nhiều càng nhiều, thì cái thực tập của mình nó càng chuyên nhất, càng nhiều chừng nào thì mình sống với cái thế giới đó nhiều hơn chừng này. Còn một ngày bỏ ra có nửa tiếng đồng hồ niệm Phật còn nhiêu chạy đâu mất tiêu. Tôi biết một cái chị đó, chị tu theo pháp môn niệm Phật, chị là thợ may đó. Đó, chỉ là thợ may, chỉ niệm Phật mà chỉ vẫn cắt áo được. Mà chỉ nói từ ngày mà theo cái pháp môn này, thưa thầy, may đồ người ta lại khen hơn. Đó, chỉ may đồ khen hơn. Nghĩa là trong lúc mà cắt, trong lúc may, chỉ vẫn niệm Phật như thường, không cần niệm thành tiếng, nhưng mà tâm chỉ không có chạy. Đó, may là biết mình đang may, biết mình đang niệm Phật. Thành ra chỉ nói là theo được rồi mà may đồ người ta khen hơn, đồ đẹp, tốt đẹp hơn. Có nghĩa là người ta không biết mà người ta nói mấy gài mai đẹp hơn đó. Thế còn mình niệm Phật mà mình cứ tâm tư mình chạy mất tiêu thì mai mốt về bên bển Phật Di Đà có nói chuyện thì mình cũng chạy nữa, có nghe thuyết pháp thì cũng chạy nữa ha. Bây giờ mình không thực tập thì bây giờ tôi nói quý Phật tử nghe nè, sanh về bên đó ai không muốn, ai cũng muốn hết trơn, nhưng mình tồn tại nổi không nếu mình không chuẩn bị, nếu mình không chuẩn bị. Mình sống trong cái thế giới này nó ràng buộc, nó ràng buộc hay mình, hay là mình tự ràng buộc mình. Mình tự bà ràng buộc nhìn nhiều quá, mình tự ràng buộc mình nhiều quá. Tôi thích cái này, tôi không ưa cái kia, đủ thứ chuyện. Tôi không thích cái này, tôi không ưa cái kia. Nội cái thứ là xà bông thôi mà phải loại này mới được, con mà nó mua cái loại khác về cự à. À, nhiều thứ quá, tối rồi đánh răng rồi là không ăn. À, con nó có mua gì cho ăn, đã đánh răng rồi không ăn mà cái bụng hơi thèm thèm. Ăn đại đi được lát đánh răng nữa chết tay nào sợ. Mình có phải mình tự đặt ra giới hạn rồi mình dính ở trong đó không? À, mình tự đặt ra nhiều cái giới hạn quá, mình không có giải thoát được. Ăn canh chua thì phải chua, phải có chút đường ăn mới được. Không có chút đường, con mà nó lỡ nó nấu mà nó không nêm chút đường rồi bắt đầu bực mình. Về dính vô nồi, nhảy vô nồi canh chua tuốt. Rồi nói niệm Phật gì? À, mình tu, mình phải tự giải thoát cho mình. Niệm Phật để được giải thoát, mình phải tự giải thoát cho mình. Thật, cái thế giới này nó nhiều cái nó vượt qua ngoài khả năng của mình quá. À, thì mình phải nhờ cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà, cái tha lực. Nhưng bản thân mình phải có cái tự lực, thì cái tha lực mới có. Còn mình nằm xuôi cọ vậy, Phật Di Đà kéo lên không có nổi. Mình phải có tự lực, rồi mình mới nhận được cái tha lực. Chứ không phải Đức Phật Di Đà ông phát nguyện vậy rồi tôi niệm 7 tiếng vậy đủ rồi, tới chừng đó Phật kéo lên. Kéo lên nặng quá, kéo đứt dây tôi. Thành ra đó, mình phải nỗ lực rồi mình mới nhận cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà được. Nó phải giao hợp phải không? Nó hai bên nó phải phù hợp. Chứ Đức Phật Di Đà khuyên niệm mà niệm, Đức Phật Di Đà phát nguyện niệm mấy tiếng đó, mấy ngày đó, nhất nhật nhị nhật tha nhật, nhất nhật nhị nhật tam nhật gì đó, là mấy ngày đó là xong. Rồi mình niệm mấy tiếng như vậy xong được không? À, bất đắc dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không có thể nào thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên mà có thể sanh về bên đó được. Bây giờ nè, nói cho quý Phật tử nghe, vì mình tham gia trong cái hội chúng hoằng pháp này lâu ngày rồi mình quen à, đúng không? Chứ lúc mới vô nó còn lấn cấn không? Lấn cấn á, mới tham gia vô đó thì nó cũng có lấn cấn. À, bây giờ vô ở trong chùa, tôi có ông bạn bạn ngoài đời, ông nói mấy ông ở chùa sướng quá. À, thì cũng làm thinh, tại ông đâu có tưởng tượng được. Nó mấy ông ở chùa sướng quá, không có làm gì hết chứ. Nói thì bữa nào ông vô ông chơi ở chơi cho biết. Ê, tôi dụ ông á, dụ vô ở chùa. Vô ở chùa có nói ra làm sao. À, bữa đó ông cũng tranh thủ được, ông vô. Vô đâu buổi chiều. Buổi chiều hai đang nói chuyện hồi có kiển đổ, ông hỏi kiển gì, ăn cơm. Ăn cơm chiều á. Ăn cơm chiều xong rồi ổng nói chuyện nữa thì gặp nhau thường nói chuyện, xong rồi tôi nói hối ổng đi tắm rửa rồi này nọ, lát nghe kiển nữa hỏi chuyện gì, tụng kinh rồi nghe. Ổng nói tôi đâu biết tụng nó không, ông mới xuống ngồi đó rồi tôi đưa sách cho ông đọc. Ông ngồi đó ông đọc tụng kinh lên ngồi uống trà chút xíu, kiển nữa hỏi gì, ngồi thiền. Rồi là ông chịu hết nổi, ông nói coi bộ cái này cũng, ông nói tôi đâu biết ngồi, nó không, ông cứ lên ông ngồi, ông, người ta làm sao ông làm vậy, xếp bằng ngồi nhắm mắt lại đó. Rồi xuống rồi tôi hỏi có ngủ gục không, ông nói chắc cũng muốn buồn ngủ mà này nó đau chân quá chưa ngủ được đó. Rồi cái nói chuyện khoảng 10 giờ tôi hỏi ông thôi đi ngủ đi, ông cũng nằm đó ông nói là tôi ngủ khuya 4 giờ kêu ông dậy hỏi gì, tụng kinh. Chưa đủ một ngày rồi ông bỏ ông chạy tôi. Nói như thế để tôi thưa quý Phật tử nha nè. Ở bên bển á, có nghe nói cái người dân sống bên xứ Tây Phương Cực Lạc á, họ sống như thế nào và làm như thế nào. Chuẩn bị trước đi nghe không? Qua bển làm giống vậy à? Chứ đâu phải muốn bữa nay là hơi mệt mệt cái thôi. Để khóa khác tu đi, khóa này nghỉ một lần đi. Được không? Tới ta làm sao phải làm vậy chứ. Sạch về bên bển rồi. Vui thì vui lắm, nhưng mà đâu phải vui là mình chơi tối ngày đâu ha. Đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi, vui trong chánh pháp à. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, sống hoài, không già không chết, không giờ đi đâu. Bây giờ cho ở Sài Gòn này không, nhốt sân Sài Gòn không được ra khỏi Sài Gòn, chịu nổi không đó. Lâu lâu cũng muốn đi chỗ này chỗ kia ha. Thành ra đó mình đừng có chấp chặt vô mấy câu đó quá, rồi cái mình dính vô trong đó. Cái đời sống nó vui, vui trong chánh pháp á. Mình hiểu, ví dụ như là đọc lời Phật dạy mình không hiểu, tới chừng mình hiểu được mình vui không. À, tu tập hồi xưa đi theo hoằng pháp và đi một ngày về xong mà nó vừa nhớ nhà rồi nó đủ thứ chuyện hết trơn, bây giờ đi về nó thoải mái rồi, nó vui rồi. Mình vui trong cái pháp tu đó, pháp hỷ mà à, vui trong pháp thì vui vui nhẹ, chứ không phải vui như mình nói mình muốn cái tivi nó hiện ngay tivi, nó muốn cái kèn nó hiện ngay kèn nè. Vui là vui trong chánh pháp, vui trong tu tập, chứ không phải là vui vui mà kiểu là đi chơi tưng tưng gọi là vui ha. Du lịch tâm linh rồi này nọ đó, đi lại tới nơi chụp tấm hình về kêu du lịch tâm linh rồi đó, là không phải vui kiểu đó. Thế gian lắm, trần tục lắm, nó không có dính líu gì tới giáo lý Đức Phật hết trơn. À, thế giới đó nó không có, không có những cái thứ đó. Mình cứ cho rằng về bển Cực Lạc là vui lắm, vui là vui 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 Phật pháp, vui chánh pháp, chứ không phải những cái thú vui trần tục của thế gian. À, đi đâu đó, đi suối tiên đồ này nọ vui hả, đi về mệt chết. Tôi bao giờ đi, tại đi mấy chỗ đó mệt lắm, chả vui vẻ gì. Rồi cho mấy cái thứ đó là vui, những cái thú vui đó mình lấy những cái thú vui trần tục. À, như thế đó để mình làm cái trò giải trí trong khi mình đang thực hành cái giáo lý của Đức Phật, nó sai lầm lắm. À, gặp một người nghèo à, bữa nay mình có được 3 đồng trong túi rồi, con nó cho, thay vì mình tính mua bánh hay là mình mua cái gì đó, mình gặp cái người này mình móc tiền ra mình cho mà mình thấy vui, vui không? À, mình nhìn cái phần ăn của mình mà mình vậy nó vui vui trong chánh pháp, chứ không phải vui đi chơi thì vui. Qua bển không phải là đi chơi hoài đâu, nghe nói bên bển không có xe, có xe đâu rồi đi, muốn đi tới đâu rồi tới đó liền hả. Lâu lâu muốn về Việt Nam kiếm bánh xèo đồ ăn. Thành ra đó mình thưa quý Phật tử, à niệm Phật bây giờ là niệm rất là hay, có cái máy niệm Phật, có cái máy niệm Phật mà mình niệm Phật mà mình không có nhất tâm mình thua cái máy nữa. Cái máy gắn 2 cục pin vô, nó niệm suốt ngày suốt đêm niệm hay vô cùng. mình, Mình niệm Phật mà không nhất tâm á, nghĩ à, niệm Phật không nhất tâm thua cái máy, tại mình niệm mà mình nghĩ mình ngưng ngay. Còn nó niệm âm điệu lắm mà nó niệm hoài. Tu ngồi thua cái máy. Mình không bao giờ mình để mình thua cái máy. À, mình niệm Phật phải có nhất tâm ít nhiều gì đó. Dĩ nhiên là suốt một ngày mình không thể nào nhất tâm hết, đúng không? Tại vì mình đang thực tập mà. Nhưng mà mình cố gắng ngày hôm nay mình nhất tâm nhiều hơn ngày hôm qua. Lần lần mình phải có tiến bộ, cho tu tập mà không có tiến bộ là thối rồi. À, chèo thiền ngược nước mà. Quý Phật tử thấy mình đi chùa là nó ngược dòng đời rồi. Người ta ăn mặn, mình ăn chay. Người ta đi chơi, mình đi chùa niệm Phật. Ngược tao. À, người ta tối người ta coi cái lương, người ta coi hát, mình tụng kinh. Ngược tao. Ngược hết á. Người ta có tiền, người ta sắm đồ này nọ, mình có tiền mình đi giúp người nghèo, giúp những người đáng giúp, thì mình ngược người ta hết á. À, thành ra mình mà lơ là cái là nó đẩy theo cái dòng nước mất. Lúc nào mình cũng phải cố gắng bữa nay, cố gắng hôm qua, rồi ai biết mình bằng chính mình. Mình có cái tật gì, cái giới hạn gì, ai biết? Có khi không ai biết hết, mình biết, đúng không? À, cái quan niệm hồi xưa là nói ở hai bên vai của mình có hai người họ ghi chép gì đó để mà cuối năm đại khái gì đó, cuối năm tính, hay là có ông táo về trời rồi ổng ghi, tôi nói ghi mỗi tay một ngày ghi biết nhiêu, đem về trình cuốn sổ bị lớn. Ngọc Hoàng đọc sao kịp, mình biết mình hơn ai hết, đúng không? À, thì mình tự sửa mình đi, niệm Phật để rồi tự sửa mình, niệm Phật để rồi tâm mình càng lúc càng định tĩnh. À, chứ không phải niệm Phật cứ niệm tay lần, niệm miệng niệm mà cái tâm ý mình bỏ đi đâu mất tiêu, leo lên ngọn cây ngồi chảnh không chịu tuột xuống. Như không à, niệm như thế đó như không thôi. Thành ra đó, nói cho cùng lại là phải nhất tâm, mà nhất tâm đó không ai cho mình được. Mặc dù Đức Phật Di Đà nói ngài phát nguyện là ai niệm Phật thì sẽ được sanh về ngày rước, về sanh về đất nước của cái thế giới của ngài. Đức Phật phát nguyện mình tin đó, nhưng mà mình cũng phải niệm mà nhất tâm, mà chứ mình niệm ở đây mà mình nhớ gì đâu, không mà Phật có một cái giao cảm nào không mà để Đức Phật tiếp mình. Kỳ rồi một vị đệ tử của thượng tọa đây, đạo trì đây, thầy Tâm Minh, không biết quý Phật tử biết thầy Tâm Minh. À, thầy ở bên Úc á, thầy có kêu tôi qua bên đó, rồi tôi đi một vòng. Thưa quý Phật tử, tôi chứng kiến một người tu niệm Phật. Cái bà đó là bà bệnh ung thư. Quý Phật tử biết rồi, ung thư là cái loại bệnh mà thời kỳ cuối là hết thuốc chữa rồi đó. Bà tu theo niệm Phật. Tôi có đến thăm bà, tôi cầm cái tay của bà thì cái da tay của bà nó vàng rồi, cái da tay của bà nó vàng, nó không còn nhìn vô hai cái da tay khác nhau, tại cái da tay của bà nó vàng đi đó. Rồi 3-4 ngày không ăn, chỉ lát lát uống chút xíu nước, ngậm cái ống hút chút xíu nước, thuốc rồi không uống nữa. Quý Phật tử thấy thuốc không uống nữa, thức ăn dưỡng tố đưa vô là không còn đưa vô nữa, chỉ còn uống chút xíu nước, nằm đó chờ cái chết nó tới từ từ nè. Chờ cái chết nó tới từ từ. Quý Phật tử tự xét mình lại coi, Mình còn được bao nhiêu thời gian nếu mình không có chuẩn bị. Bây giờ mình sống, mình không biết chừng ngày nào mình về Phật thì mình không lo nhiều ha. Bây giờ giả sử như có một thầy nào đó, một ông nào đó họ có cái năng lực cao, họ báo cho mình biết được ngày đó, năm đó, tháng đó mình đi về Phật, từ đây tới đó mình chuẩn bị kịp không? Kịp không? Kịp, với điều kiện mình phải chuẩn bị. Tôi thấy cái bà Phật tử này, bà nằm đó để bà chờ cái chết từ từ tới, mà bà niệm Phật, bà rất là tỉnh niệm Phật. Rồi cũng có một số bạn bè đến, những người đồng tu á, niệm Phật cho bà được 3 ngày, bà cũng còn chưa đi. À, cho nên bà kia thôi nghỉ để bà mệt ngủ không được đó. Mấy ngày sau thì cái anh Phật tử mà con bà mới cho tôi hay là bà đi rồi. Mà quý Phật tử thấy bây giờ một tuần lễ không ăn uống, không ăn uống thôi, rồi ở đó rồi chờ cái chết nó tới từ từ, mình đủ bình tĩnh để mình chờ. Nếu mình không có sức tu, lúc đó hoảng loạn à, tại vì nó tới từ từ à. À, đừng có nói cái chuyện mà chết là cái chuyện lớn gọi là sự đại mà bây giờ mà đưa vô nhà thương mà kêu mổ cái bụng, nó nói mổ một cái thứ coi là ở đầu mình cũng rung lên à. Thành ra bà tu lâu ngày à, con bà là cái hội trưởng hội niệm Phật, bà tu lâu ngày bà rất có bình tĩnh à. Như vậy mới là người tu, không mình tu mà mình không bình tĩnh à, đón nhận cái chết từ từ nó tới. Trong vòng 7 ngày bà nằm đó để chờ nó tới. Tu thêm pháp môn này mà quý Phật tử thấy khác với thiền ha. Thiền sư thì ngồi thiền rồi để cái xác lại, còn những người tu tịnh độ là biết ngày giờ mình đi, biết giờ ngày giờ mình đi, mình cố gắng mình tu tập để mình biết được rồi mình chuẩn bị từ đây tới đó. Nếu mình biết được mình chuẩn bị kịp không, có khi xét lại cái quỹ thời gian của quý vị tự mình xét lại còn kịp không. Nếu không kịp thì lo làm gấp nghe không, thay vì lúc trước niệm ngày có 2 tiếng giờ phải tăng lên 4 tiếng mới được, đặng mình kịp chuẩn bị chứ. Chứ còn mà tà tới chừng qua bên bển này vòng vòng chưa chịu vô, còn đi vòng vòng chưa vô được hả. À, chứ không phải dễ. Thành ra đó tu thì dễ đó, thực tập mỗi ngày từ từ trong cùng với vài thầy nữa dịch cuốn sách ra để về pháp môn tịnh độ, trong này đăng cái câu chuyện rất là vui. Thực tập từng ngày thì cái ông đó vợ ông đi tu theo tịnh độ, một ngày mấy thời bà đánh chuông để mà niệm Phật, thì ông chồng ông bực mình lắm, ông ưa, nhưng mà ông chọc ghẹo vợ ông, miễn là vợ ông đánh cái chuông cái ông mô Phật á. Mà một ngày bà niệm mấy lần mà niệm xong sau là bà đánh tiếng, thì ổng ở đây ổng còn nó mô với là Phật à. Miệng mà đánh tiếng chuông là ổng niệm cái, mà một ngày bà niệm Phật 6 thời mà xong một sau là bà đánh tiếng chuông thì ổng cũng niệm cái. Thì trong này cái câu chuyện này nó ghi vui vãng sanh chuyện á, thì lúc mà ổng chết á, ổng bị đọa nè, ông đọa xuống dưới thì ổng que, ổng nghe ổng quen rồi, có khi ổng nằm chơi mà ổng nghe cái tiếng chuông cái bon ổng cũng nó mô với là Phật à. Cho tới khi mà ông chết ông xuống dưới ông bị đọa, bị quỷ sứ gì dắt ông đi mà mấy cái sợi dây sắt á, kêu len keng, ông quen miệng rồi mô gì Phật à. Trong này có ghi tôi đâu mà tôi cũng mất cười. Thì lúc đó đó, lúc mà ở trên trần gian đó thì ông giỡn, tại vì chọc ghẹo mà. Ai đánh chuông cái bon là ổng môi với Phật. Nhưng mà bây giờ lúc này còn dám chọc ghẹo nữa không, là lúc này là cái tâm khác à. Cho nên cái nghiệp của ông cũng được thay đổi. Đó, cái nghiệp của ông cũng được thay đổi. Trong vãng sanh chuyện có ghi lại cái đoạn đó, đọc thấy cũng vui. Thành ra mình phải nên thực tập cho thường. Cái gì cũng là tu tập mà phải tập. Chứ còn tôi thấy bây giờ cũng có một số nhiều theo cái phong trào là nhiều, theo phong trào nó không có lợi ích gì. Quý Phật tử biết cái niệm Phật á, từ lúc mà Hòa Thượng Chí Tịnh mà hô hào á, là cũng lập ra cái Bạch Liên xã có cái sổ niệm Phật công cứ nè. Quý Phật tử lớn tuổi chắc biết cái niệm Phật công cứ, in cái hình Đức Phật Di Đà ngay đến giữa, rồi xung quanh này làm cái cánh sen á, cái cánh sen nhiều cái cánh sen nè. Ở dưới thì ghi đệ tử tên gì, pháp danh là, địa chỉ ở đâu rồi đó, phát nguyện một ngày niệm bao nhiêu. Thì niệm một ngày như vậy, click vô, đánh dấu vô một cái cánh sen thôi, rồi đánh dấu cho giáp vòng bao nhiêu cánh sen, rồi Đức Phật Di Đà, cái hình Đức Phật Di Đà ngay giữa, đánh dấu vòng qua vậy là biết bao nhiêu ngày mới xong một trang đó. Một ngày chỉ được một dấu đó thôi, mà một ngày phải niệm bao nhiêu đó. Rồi có người niệm xong rồi chết đem theo. Tôi đi đám mà mấy người đó hỏi thầy ơi giờ cái này đem theo rồi đốt hay là để nguyên. Tôi cũng không biết đốt hay để nguyên đâu, hỏi ông đó coi đốt hay để nguyên. Chứ không biết là ông đem theo bằng cách nào đây nữa chứ. Như bây giờ mình gói đồ cho ai đi đâu thì mình cũng hỏi là gói hay là bọc hay là sao, sách đi hay là gửi. Con này hỏi giờ thầy ơi cái này giờ đem theo đem sao, thôi hỏi ổng đi, tôi không biết. Vậy chứ sao giờ? Đó là thành ra niệm Phật công cứ đó. Mình niệm Phật mình đem theo cái nào? Đem theo cái xuống đó trình Diêm Vương ăn. Có người nó đem theo trình Diêm Vương, không biết Diêm Vương biết tiếng Việt không ta? Tại tôi thấy in tiếng Việt. Đó. Thành ra đó, lòng tin mình phải vững, mình chỉ niệm Phật và giữ tâm nhất tâm à. Mấy cái chuyện khác bỏ qua hết. Nhất tâm niệm Phật, bởi vậy giáo lý Tịnh Độ và chủ trương lúc mà gần lâm chung mà niệm Phật đó thì ngài Đàm Loan cũng vậy. Trước khi Đàm Loan tịch á, hồi nãy tôi có kể ngài Đàm Loan, trước khi ngài Đàm Loan tịch cũng 300 đệ tử xây xung quanh cái giường bệnh của Đàm Loan là niệm Phật mà. Hòa thượng Phước Bình, hòa thượng Đông Hưng á, ngài cũng viết lại mình niệm Phật để cái chỉ cái cách niệm Phật trước khi lâm chung hộ niệm á. Mà cái cuốn đó giờ tôi còn giữ xưa dữ lắm mà. Hòa thượng tịch rồi, cái cuốn đó còn ghi là Đại Đức Hành Trụ. Nghĩa là cái cuốn nó xưa, in 1930 mấy. Tôi còn giữ tới bây giờ. Chắc có bữa nào đưa lên cho thượng tọa in lại phổ biến cho quý Phật tử. Sách xưa rất hay đó. Mình niệm, bây giờ niệm Phật đem theo cái gì về Tây Phương Cực Lạc đây? Đem theo sự nhất tâm đó, để mà hòa hợp với thế giới bên đó, sống ở bên đó. Chứ còn mà mình ở bên đây mà mình làm cái kiểu này lớ quá à, nó chưa hợp lý. Nó chưa hợp lý. Nó giống như nãy tôi nói, một cái người bây giờ mình muốn tham gia vô một cái hội đoàn nào đó, mình có thể sống chung với người ta được vậy không? Bây giờ mình sanh về bên bển á, nghe nói bên bển á là dân chúng bên bển là nhất sanh bổ xứ không à. À, còn mình bây giờ mình bên đây cái tật nhiều chuyện, qua bên bển người ta ngồi đâu ngồi có cục người ta tu, mình lại mình nói chuyện hết người này tới người khác à? Ai không nói chuyện với mình, cái tật nhiều chuyện quen rồi đó. Buồn quá, bên bển người ta tu, người ta ngồi có chỗ người ta tu, mình đi vòng kiếm người này người kia nói chuyện, có ai không nói chuyện với mình không? Thành ra trước nhất là lo mình bớt của mình bên đây đi nè. Nghiệp của mình, những cái giới hạn, khoan hay nói nghiệp rồi cho nó nặng nề, những giới hạn của mình xét cho cùng có phải mình tự đặt ra không? Mình nên vượt qua những cái đó trước đi đó, rồi phải sanh về thế giới bên kia ổn định hơn. Chứ còn mình gọi là mình không có chuẩn bị á, thì về bên kia để mà hội nhập vô cái hội chúng của Đức Phật Di Đà coi chừng khó khăn à ha. Nếu mình không chuẩn bị, mình chuẩn bị như thế nào? Bớt những cái giới hạn mà xét cho cùng quý Phật tử tự nhìn lại coi, đó là có phải là những cái giới hạn mà mình tự đặt ra hay là thiên hạ đặt ra cho mình? Xét cho cùng mình nhớ lại đi, rồi mình phải tự vượt qua những cái giới hạn của chính mình trước cái đã. Cho nên sau này có cái chủ trương là Tây Phương thử độ Tây Phương đó. Tây Phương là đây, đây là Tây Phương. Mình có thể thực hành cái thế giới đó, mình có thể sống được trong cái thế giới đó. Ngay lúc mà mình đang sống trong cõi Ta Bà này nè, mình niệm Phật mà mình nghe tiếng con chim nó cũng niệm Phật được đó. Tôi có ông bạn, ông dạy con chim của ông, con chim ông khôn, ông dạy nó niệm có 2 tiếng à. Thưa thầy có khách với Nam Mô Di Đà Phật, mà nó niệm y như là người niệm vậy. Nó niệm mà giật mình, Nam Mô Di Đà Phật, thưa thầy có khách. Chim nó nói được 2 tiếng. Ông thầy ông cưng chim ghê. Bằng đêm ấy, con rắn nó bò tới. Con rắn nó bò tới, nó tìm cách để nó chung vô cái lồng, nó ăn thịt con chim à. Con chim nó nửa đêm rồi, thưa thầy có khách, mua gì phải. Là nhoi vậy. Nửa đêm vậy, nó thưa thầy có khách rồi, nó mua gì phải, là sùm ra tới nơi rồi. Con rắn nó đang kiếm đường nó chung vô để nó ăn thịt con chim á, cắn con chim á, chim nó niệm Phật rất. Mình cũng vậy, nếu như mà mình thực tập không đúng, mình giống như con chim vậy. Mình niệm Phật rất hết trơn, rồi thưa thầy có khách niệm Phật rất hết trơn, mình đang sợ con chim. Mình cũng vậy, mình sợ sanh tử mà mình niệm Phật không đúng á thì cũng giống y vậy. Mình sợ sanh tử Nhưng mà mình phải thoát khỏi sanh tử bằng thoát khỏi cái ý niệm hằng ngày của mình á. Cái ý niệm phân biệt hằng ngày của mình á, mình không thoát khỏi được. Mình chạy theo cái vọng cảnh nhiều quá, cảnh trần nhiều quá. Miễn mà nó ra tới đâu mình chụp liền tới đó. À, cái lỗ tai mình nghe là mình chạy theo. À, tiếng xấu tiếng tốt, rồi cái lưỡi của mình, rồi con mắt của mình, rồi cái ý của mình, một ngày mình chạy tùm lum hết trơn, sanh tử không biết bao nhiêu lần ở trong đó. À, thành ra nếu mình có sự nhất tâm sẽ chặn đứng được cái này không? À, mình phải thực tập từ từ, còn thôi mình niệm Phật giống như con chim sợ sanh tử, niệm sùm nhưng mà thoát khỏi sanh tử được không? Không thoát à. Mình niệm Phật phải có nhất tâm, không nhất tâm thì sẽ không thành công được. Nói cho cùng cỡ chừng nói ha. À, quý thầy mà có nhắc đi nhắc lại cho quý Phật tử, niệm Phật phải nhất tâm. Nói thì dễ lắm, thực tập thì khó lắm. Mà không phải khó là mình không làm, mình phải làm thôi. Mỗi cố gắng ngày hôm nay mình có nhất tâm nhiều hơn ngày hôm qua, lần lần, rồi phải tránh cái duyên đi. À, mình có khi mình đi tìm tới nữa nè, văn nghệ văn gừng gì đó bắt đầu lợi coi. À, rồi có khi coi rồi cái bắt đầu ở trên đó khóc, ở trong đó khóc, và mình đây mình cũng khóc. À, chạy một chập rồi mình lung tung hết chứ.
Chánh nhớ bóng dáng thầy hôm nào, ngày còn trong đường mê, thầy khuyên con tình tâm sẽ thấy lòng an lạc, vạn vật vốn vô thường. Thầy dạy con chữ đơn phải vun bồi, kiếp làm người không thèm. Chư nhân con đừng quên, lòng người hay sân hận, hãy nhẫn nhìn cho qua câu nhìn chín câu lành. Rồi cơn mưa chiều nào lặng im trong niềm đau, bàng hoàng con bật khóc, mãi mãi thấy không còn. Lời khuyên con hằng ghi, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên lạc, vạn vật vốn vô thường. Trong hoàng hôn nhẹ buông nơi thiên môn, làm lòng con chánh nhớ bóng dáng thầy hôm nào. Ngày còn trong đường mê, thầy khuyên con tình tâm sẽ thấy lòng an lạc, vạn vật vốn vô thường. Thầy dạy con chữ đức, tri thức cần trau dồi, đức hạnh phải vun bồi, lòng người hay sân hận, hãy nhẫn nhìn cho qua, câu nhìn chiếm câu lành,
câu nhìn chiếm câu lành.
Rồi cơn mưa chiều nào lặng im trong niềm đau, bàng hoàng con bật khóc, mãi mãi thấy không còn. Lời khuyên con hàng ghi, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên làm vạn vật vốn vô thường. Lời khuyên con hàng ghi, nguyện gieo tâm từ bi, quyết vững lòng chuyên hành niềm Phật. A di đà.